mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là tình báo Trung Quốc khai thác những điểm yếu của châu Âu để chuẩn bị cho một cuộc đối đầu với Hoa Kỳ. Chuyên mục do Thanh Hà biên soạn.
Hôm 23 tháng 4 vừa qua, trợ lý của một nghị viên châu Âu bị bắt do bị tình nghi là làm gián điệp cho Trung Quốc. Trước đó đúng một ngày, ba công dân Đức cũng đã bị nghi ngờ cung cấp cho Bắc Kinh một số những phát minh về kỹ thuật có thể sử dụng vào các mục tiêu quân sự. Cũng trong tuần này, London thông báo hai trường hợp chính thức bị truy tố về tội làm gián điệp cho Trung Quốc. Bắc Kinh đã tranh thủ những lỗ hổng của châu Âu để thu thập thông tin cần thiết hòng chuẩn bị cho một cuộc đối đầu với Mỹ. Hơn một tháng trước bầu cử, Nghị viện châu Âu lại đứng trước một tai tiếng bị nước ngoài lũng đoạn. Nếu như trước đây, một số nghị sĩ đã bị bắt quả tang nhận tiền của Qatar hay của Nga, thì lần này tai tiếng liên quan đến Trung Quốc, nghị viên Maximilian Kahr, đứng đầu danh sách tranh cử của đảng cực hữu tại Đức, đã bất lực trước việc trợ lý của ông bị bắt do bị tình nghi là người của Bắc Kinh. Thật vậy, ông Quách Kiện, cánh tay mặt của Kahr, vừa mới bị bắt tại Dresden ở Đông Đức. Nhân vật này bị cáo buộc là tai mắt của Bắc Kinh để theo dõi các nhà đối lập Trung Quốc sống lưu vong tại Đức, chia sẻ những thông tin liên quan đến Nghị viện châu Âu với các cơ quan tình báo của Trung Quốc vào lúc mà Liên Âu đang chủ trương giảm bớt mức độ lệ thuộc vào hàng hóa vào chuỗi cung ứng của Trung Quốc. Về thương mại thì Bruxelles cũng đang tiến hành thủ tục điều tra Bắc Kinh trợ giá cho công nghiệp ô tô điện, trợ giá pin mặt trời, cạnh tranh bất bình đẳng với các nhà sản xuất của châu Âu. Cái bóng của Trung Quốc cũng đã lờn vờn ở Nghị viện Anh. Hai công dân Anh chính thức bị truy tố làm việc cho Trung Quốc, Christopher Cash và Christopher Berry, đã thu thập, cung cấp nhiều thông tin và tài liệu mật có lợi một cách trực tiếp hay gián tiếp cho những quốc gia thù nghịch với Vương quốc Anh. Về phía Pháp thì Paris cũng là một mục tiêu hàng đầu bị gián điệp Trung Quốc dồn dập tấn công, như lời giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại DGSE, ông Bernard Emier, đã từng nhận định. Các chuyên gia của Pháp về Trung Quốc thuộc Trường Khoa học Chính trị Paris đã nhiều lần trong tầm ngắm. Jean-Vincent Brisé, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, ghi nhận Trung Quốc rất quan tâm đến các nước Liên Âu vì chính sách của khối này, cũng như là vì quan hệ giữa châu Âu với Mỹ. Trung Quốc rất quan tâm đến những gì có liên quan đến công nghệ và kinh tế. Do vậy, tình báo nước này thường nhắm đến các chuyên gia của châu Âu và nhất là những nhà nghiên cứu về Trung Quốc. Vẫn ông Brice ghi nhận, bề ngoài thì các hoạt động này có vẻ như là chỉ phục vụ các mục tiêu chiến tranh kinh tế, nhưng trong một số những lĩnh vực thì công nghệ mới có thể được sử dụng luôn cả cho ngành quân sự, và đấy mới là mục tiêu mà Trung Quốc muốn nhắm tới. Trả lời đài RFI tiếng Pháp vào ngày hôm qua 24 tháng 4, Paul Charon, điều hành khoa chuyên về các hoạt động gián điệp và dự báo các mối đe dọa lưỡng hợp của Học viện Quân sự Pháp ICSEM, cho rằng các hoạt động tình báo Trung Quốc nhắm vào châu Âu càng lúc càng nhiều, với những phương tiện và phương pháp ngày càng tinh vi. Đương nhiên là Bruxelles và London cũng đã đề cao cảnh giác và đã huy động thêm phương tiện để đối phó. Thế nhưng Bruxelles vấp phải một thực tế phũ phàng là phương tiện và kể cả sự hiểu biết của châu Âu về mối đe dọa Trung Quốc chỉ có hạn. Ở góc đài bên kia thì Bắc Kinh có cả một đội ngũ nhân viên tình báo hùng hậu và càng lúc càng năng động. Về câu hỏi vì sao Trung Quốc đặc biệt chiếu cố đến châu Âu, giới quan sát nêu lên nhiều lý do. Trong trường hợp của Anh Quốc thì Bắc Kinh đã tận dụng thời điểm mà London đang mất phương hướng sau khi ra khỏi Liên Âu để đi thêm một số nước cờ. Thế còn đối với Liên hiệp châu Âu, Bắc Kinh biết rõ khối này là một cỗ máy cồng kềnh với 27 thành viên, cho nên có nhiều lỗ hổng rất dễ để cho nhân viên tình báo của Trung Quốc chen vào. Trung Quốc cũng cần theo dõi Liên Âu vì lý do sống còn của chế độ. Chuyên gia Học viện Quân sự Pháp ICSEM, ông Paul Charon, giải thích rõ hơn. Về chính trị thì Trung Quốc theo dõi chính sách của Liên hiệp châu Âu đối với người Tây Tạng, đối với cộng đồng Duy Ngô Nhĩ, theo đạo hồi ở Tân Cương, đối với Đài Loan, v.v. Ngoài ra thì Liên Âu cũng là một khối công nghiệp tiên tiến và đang đi tiên phong trong rất nhiều những lĩnh vực công nghệ mới. Do vậy, theo dõi và bòn rút được công nghệ của châu Âu là một nhiệm vụ quan trọng giúp cho Trung Quốc vững mạnh hơn. Những phát minh của châu Âu cũng là những công cụ quý giá giúp cho nền công nghiệp quân sự của Trung Quốc nâng cao năng lực và thu hẹp khoảng cách với Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Thụy My biên soạn, tiếp nối Chương trình là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh với chủ đề Những ngộ nhận của phương Tây về quan hệ Trung Nga. Mời quý vị đón nghe, nhưng ngay bây giờ là mục Theo dòng thời sự. Thu Hằng sẽ trình bày về đề tài với dự án kênh đào Funan Techo, Campuchia vượt khỏi Việt Nam, rơi vào vòng tay Trung Quốc.
Chính phủ Phnom Penh chọn Trung Quốc để thực hiện dự án kênh Funan Techo trong năm nay, dự kiến đi vào hoạt động năm 2028. Dự án này là một bước quan trọng để Campuchia khẳng định tự chủ về vận tải, giao thương, đường thủy, phát triển nông nghiệp. Thế nhưng, đối với Hà Nội, dự án không chỉ tác động đến đồng bằng sông Mekong mà còn làm giảm ảnh hưởng của Việt Nam đối với nước láng giềng, trong khi vai trò của Trung Quốc lại được nâng cao.
Tên gọi chính thức của dự án kênh Funan Techo là hệ thống logistics và điều hướng Tonle Basak, được chính phủ Campuchia phê chuẩn ngày 19 tháng 5 năm 2023. Theo trang VN Express, kênh dự kiến dài 180 km, chạy qua 4 tỉnh gồm Kandal, Takeo, Kampot và Kep, nối từ Prek Takeo trên sông Mekong đến Prek Taek và Prek Tahing trên sông Basak, sau đó đổ ra vịnh Thái Lan ở tây nam Campuchia. Tại thượng nguồn, kênh dự kiến có chiều rộng 100m và 80m ở hạ nguồn, sâu 5,4m, cho phép tàu hàng hải trọng tải toàn phần lên đến 3.000 tấn đi qua vào mùa khô, 5.000 tấn vào mùa mưa.
Việc xây dựng kênh sẽ giảm đáng kể chi phí vận tải, giảm khoảng 16% tổng chi phí vận chuyển, theo số liệu được nhà nghiên cứu Yen Samnang nêu trên trang Modern Diplomacy ngày 24 tháng 4, cụ thể là giảm khoảng $170 cho một container 20 feet và $223 cho một container 40 feet. Hiệu quả chi phí này không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp mà còn cho người tiêu dùng được hưởng giá phải chăng nhờ chi phí vận chuyển thấp hơn. Đối với Campuchia, kênh Funan Techo bảo vệ lợi ích quốc gia trong khuôn khổ kế hoạch chỉ đạo Logistics 2023-2033. Dự án sẽ giúp tăng cường khả năng kết nối thương mại và vận tải của Campuchia, giảm bớt phụ thuộc vào hải cảng nước ngoài, đặc biệt là Việt Nam. Song song đó, cảng Sihanoukville cũng đang được mở rộng dài đoạn 1. Dự án do Nhật Bản tài trợ cũng sẽ giúp Campuchia hạn chế sử dụng cảng nước ngoài để xuất khẩu trực tiếp sang thị trường châu Âu hoặc Mỹ.
Quyết tâm nâng cao tự chủ của Thủ tướng Hun Manet khẳng định rằng kênh Funan Techo giúp Campuchia tự thở bằng chính mũi của mình. Tuy nhiên, phát biểu này cũng được một số nhà quan sát hiểu theo nghĩa Campuchia muốn thoát khỏi vị thế bị Việt Nam o ép, từ ngữ trong nguyên văn. Từ lâu, Campuchia đã quan ngại về việc phụ thuộc vào các cảng biển của Việt Nam, theo nhận định trên trang Fulcrum ngày 23 tháng 4 của nghiên cứu sinh Tran Sambak Bong, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc phòng, Đại học Quốc gia Úc và là nhà nghiên cứu tại Asian Vision Institute ở Phnom Penh.
Năm 1956, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa dùng cảng Sài Gòn để gây sức ép đối với thế trung lập của Campuchia và buộc nhà lãnh đạo lúc đó là Norodom Sihanouk đề nghị Pháp hỗ trợ xây dựng cảng Sihanoukville, hoàn thành vào năm 1959. Một ví dụ khác về thời điểm Campuchia chưa thể tự thở là Việt Nam phong tỏa lưu thông hàng hải của Campuchia năm 1994. Ngoài ra, giữa hai nước láng giềng luôn xảy ra căng thẳng, đặc biệt là cuộc khủng hoảng chính trị nội bộ Campuchia năm 1997. Tiếp theo là tình trạng người Việt nhập cư bất hợp pháp và những cáo buộc Việt Nam chiếm đất ở biên giới. Nếu kênh Funan Techo đi vào hoạt động thì Việt Nam sẽ mất thu nhập từ tàu thuyền đi đến Campuchia. Chính quyền Phnom Penh sẽ chuyển dần một phần lớn xuất khẩu khỏi cảng Cái Mép Thị Vải ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, hiện là nơi trung chuyển của hàng hóa Campuchia để đến các tuyến hàng hải quốc tế. Chính sự phụ thuộc này khiến Campuchia bị lép vế, thậm chí là lệ thuộc.
Campuchia giang tay với Trung Quốc, một phần là do những căng thẳng với Việt Nam. Một số nhà quan sát cho rằng Phnom Penh muốn thoát Hà Nội nhưng lại rơi vào tay Bắc Kinh. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Tran Sambak Bong lưu ý, trái với Việt Nam, Campuchia không coi Trung Quốc là một thách thức nhãn tiền cho an ninh của nước này.
Vấn đề khiến Việt Nam cũng như Mỹ quan ngại là dự án kênh Funan Techo nằm trong khuôn khổ sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc. Bắc Kinh tài trợ dự án có trị giá 1,7 tỷ đô la, gồm 3 đập đường thủy, 11 cầu và 208 km đường hai bên. Tổng công ty cầu đường Trung Quốc CRBC thực hiện theo hình thức xây dựng, vận hành, chuyển giao. Ngoài ra, một số nhà quan sát nêu khả năng kênh Funan Techo có thể giúp Trung Quốc gia tăng hiện diện quân sự ở Campuchia. Lo ngại này không phải là không có cơ sở, vì từ năm 2022, Trung Quốc đã hất cẳng Mỹ giúp Campuchia nâng cấp căn cứ hải quân Rim ở tỉnh Sihanoukville ở miền nam nhìn ra vịnh Thái Lan. Ngày 6 tháng 6 năm 2022, báo chí Mỹ tiết lộ khả năng Bắc Kinh sẽ được Phnom Penh cho độc quyền sử dụng một phần căn cứ. Ngày 18 tháng 4 vừa qua, Trung tâm Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á AMTI cho biết là hai tàu hải quân Trung Quốc đã neo ở căn cứ hải quân Rim trong hơn 4 tháng. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy đặc quyền tiếp cận của Trung Quốc tới Rim.
Để trấn an Việt Nam, vào ngày 9 tháng 4 vừa qua, cựu Thủ tướng Hun Sen, hiện là Chủ tịch Thượng viện Campuchia, khẳng định kênh Funan Techo chỉ nhằm mục đích kinh tế, xã hội và không nhằm tạo điều kiện cho tàu quân sự Trung Quốc đi vào sông Mekong. Trên trang Facebook, ông viết, tại sao Campuchia lại đưa quân Trung Quốc vào đất nước mình, vi phạm hiến pháp? Và tại sao Trung Quốc lại đưa quân sang Campuchia? Điều này trái với nguyên tắc tôn trọng nền độc lập của Campuchia, từ ngữ trong nguyên văn.
Nhà nghiên cứu Campuchia Chan Sam Bat Bung cũng cho rằng Phnom Penh phải suy nghĩ rất kỹ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào có thể lôi kéo lực lượng nước ngoài vào và lặp lại quá khứ tang thương. Sự hiện diện quân sự của Trung Quốc sẽ vi phạm điều 53 của Hiến pháp Campuchia, cấm mọi lực lượng nước ngoài đồn trú trên lãnh thổ. Điểm này giống với chính sách 4-0 của Việt Nam. Ngoài ra, vào tháng 12 năm 2021, Phnom Penh và Hà Nội đã đưa ra tuyên bố chung tái khẳng định cam kết vững chắc của cả hai bên trong việc ngăn chặn bất kỳ thế lực thù địch nào lợi dụng lãnh thổ của mình để phá hoại an ninh của bên kia. Trong chuyến thăm chính thức Hà Nội năm ngoái, Thủ tướng Hun Manet lên thay cha là Hun Sen đã trấn an đồng nhiệm Việt Nam Phạm Minh Chính rằng dự án sẽ không ảnh hưởng đến hệ thống nước sông Mekong, đồng bằng sông Cửu Long vốn đã bị tình trạng biến đổi khí hậu tác động nghiêm trọng, gây hạn hán, xâm nhập mặn, có lẽ sẽ phải đối mặt thêm với khó khăn về nguồn nước ở thượng nguồn. Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, giảng viên chính khoa học môi trường và tài nguyên Đại học Cần Thơ, nhận định với trang VN Express xin trích, kênh Funan Techo khi vận hành, miền Tây Việt Nam sẽ gia tăng tình trạng thiếu nước ngọt trong sinh hoạt, canh tác, sản xuất, mặn xâm nhập sâu hơn và nhiều hơn, các hệ sinh thái sẽ bị đảo lộn. Đằng sau những lo lắng về tác động đến môi trường và hệ sinh thái ở đồng bằng sông Cửu Long là quan ngại về địa chính trị của Việt Nam và Hà Nội chưa sẵn sàng để mất lợi thế sớm như vậy. Việc xây dựng kênh Funan Techo cũng sẽ là bài trắc nghiệm đầu tiên về chính sách đối ngoại của Thủ tướng Campuchia Hun Manet.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Hoa Kỳ thông báo đã chuyển cho Ukraine tên lửa Atak tầm xa. Trung Quốc bị tố cáo giúp Bắc Triều Tiên chuyển giao vũ khí cho Nga. Bắc Kinh chỉ trích Liên hiệp châu Âu bảo hộ mậu dịch sau khi Bruxelles tiến hành điều tra về việc Trung Quốc cản trở tiếp cận thị trường y tế. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tình báo Trung Quốc khai thác những điểm yếu của châu Âu để chuẩn bị cho một cuộc đối đầu với Hoa Kỳ. Mục theo dòng thời sự, với dự án kênh đào Funan Techo, Campuchia vượt khỏi Việt Nam, rơi vào vòng tay Trung Quốc. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, việc Tổng thống Pháp đọc triển văn tại Đại học Sorbonne hôm nay trong bối cảnh bầu cử nghị viện châu Âu sắp diễn ra được các báo chú ý nhất. Le Figaro chạy tít bầu cử châu Âu, Macron vào cuộc để cứu vãn phe mình. Tương tự với Libération, Macron đóng vai lính cứu hỏa. La Croix thì đăng ảnh Tổng thống Pháp với tít lớn Macron và châu Âu hồi 2 và nhấn mạnh 7 năm sau bài diễn văn quan trọng về châu Âu, ông Macron quay lại Sorbonne để tạo sức nặng cho cuộc tranh luận. Riêng Le Monde quan tâm đến việc gia đình các con tin Israel lo sợ bị rơi vào quên lãng.
Tại châu Âu, Le Monde được nhận thấy viện trợ quân sự của Hoa Kỳ là tin tốt lành cho Ukraine. Lá phiếu của các nhân vật Cộng hòa cho thấy thực chất của phe Trump, một thiểu số co cụm lại trong tầm nhìn quốc tế, dừng lại ở biên giới Hoa Kỳ.
Thượng viện Mỹ đã thông qua với đa số áp đảo viện trợ quân sự khẩn thiết cho Ukraine đang dưới áp lực ngày càng lớn của quân Nga. Sau Hạ viện, cuộc bỏ phiếu này cho thấy phe cực đoan trung thành vô điều kiện với cựu Tổng thống Donald Trump đã bị mờ nhạt. hơn 2 năm sau khi chế độ Putin xâm lược thô bạo nước láng giềng, đa số dân biểu và nghị sĩ Mỹ không thể chấp nhận thái độ thụ động đồng lõa để cho một quốc gia bị đè bẹp. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson sau 6 tháng do dự mới ra tay hành động. Số phiếu thuận của Cộng hòa tại Hạ viện thấp hơn phiếu chống đôi chút, nhưng không thiếu một phía nào từ phía đảng Dân Chủ. Tại Thượng viện, nhiều thượng nghị sĩ Cộng hòa đã chọn lựa đứng bên cạnh một dân tộc bị oanh kích cả ngày lẫn đêm thay vì tỏ ra vô cảm. Donald Trump đang bận rộn với phiên tòa hình sự ở New York, không có ý kiến. Chính ông đã làm quốc hội bất động trong thời gian dài vừa qua, đồng thời cho rằng có thể đạt được hòa bình chỉ trong một ngày, trong khi suốt 4 năm tại chức không làm nổi, bởi vì cuộc chiến tranh thực ra bắt đầu từ năm 2014 với việc Nga đơn phương sáp nhập Crimea và yểm trợ lực lượng ly khai ở Donbass. Nhưng mối đe dọa vẫn còn đó, Trump vẫn có thể quay lại Nhà Trắng. Trước mắt, cuộc bỏ phiếu là tin tốt lành cho Ukraine đang vất vả chiến đấu và làm tắt tiếng những kẻ chủ bại đã không học được gì từ cuộc kháng chiến anh dũng chống lại ông chủ Điện Kremlin của một dân tộc khao khát tự do.
Nhật báo Politico dẫn lời Tổng thống Mỹ Joe Biden sau khi phê chuẩn rằng cuộc thương lượng tuy sợ lâu và khó khăn nhưng đã xứng tầm với sự kiện, đó là đầu tư vào an ninh của chúng ta, khi các đồng minh mạnh mẽ thì chúng ta mạnh mẽ hơn.
Ông hứa sẽ gửi ngay khí tài cho Ukraine, gồm đạn pháo phòng không, rocket, xe quân sự, trong đợt đầu là 1 tỷ đô la. Kiev chờ đợi chủ yếu đạn pháo 155 ly, xe thiết giáp và hỏa tiễn tầm xa ATACMS. Trên chiến trường, Ukraine vẫn rất khó khăn, đang mất chân đất vì mỗi lần Nga bắn sang 6-7 quả đạn thì Ukraine chỉ bắn trả được một. Các chiến binh Ukraine nói đùa, nếu vị trí địch bị trúng một loạt đạn pháo chắc chắn là do Nga bắn lầm lẫn nhau, vì phía Ukraine chỉ được bắn đi một quả trong buổi chiều. Với tinh thần tự lực cánh sinh, Quỹ Sống Sót Trở Về hay Comeback Alive theo tiếng Anh là tổ chức từ thiện hiếm hoi trao tặng súng máy. Quỹ này ban đầu hình thành từ sự thiếu hiệu quả của nhà nước cho lãng phí, tham nhũng hoặc quan liêu khiến xã hội dân sự phải vào cuộc. Sống Sót Trở Về cung cấp các thiết bị phòng vệ như nón sắt, áo giáp, túi cứu thương, thiết bị liên lạc và cả phương tiện sát thương như drone, xe jeep, súng máy, đạn pháo. Từ khi thành lập tới nay, quỹ đã nhận được 341 triệu đô la, 1/3 từ các nhà hảo tâm ở nước ngoài, số còn lại từ công dân Ukraine, dù thu nhập trung bình chỉ khoảng 500 đô la. Vũ khí hạng nhẹ mua được trên thị trường quốc tế nhờ các cựu chiến binh hiểu rõ nhu cầu của người lính. Comeback Alive đã cung cấp 1.200 xe jeep, mười mấy xe thiết giáp và 24.000 drone quan sát hoặc chế thành drone ném lựu đạn thay cho đạn pháo quá thiếu thốn.
Le Monde được phân tích, Trump có thể làm châu Âu chia rẽ ra sao. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán có lẽ đã bỏ túi tấm vé dự lễ đăng quang trong trường hợp ông Donald Trump đắc cử, nhưng các nhà lãnh đạo khác muốn có thời gian quan sát.
Đối với Anh Quốc, mối quan hệ đặc biệt lâu đời khiến Thủ tướng Anh luôn là lãnh đạo đầu tiên đến thăm tân Tổng thống Mỹ, nhưng bà Theresa May đã bỏ qua truyền thống này. Thủ tướng Ý Giorgia Meloni được xếp vào cực hữu, có thể không ngại ngần, nhưng các nước khác như Đức, Pháp có mối quan tâm riêng. Ông Trump trong nhiệm kỳ thứ hai sẽ cứng rắn hơn, và chủ đề khó khăn nhất, đặc biệt là với ông Emmanuel Macron, là Ukraine.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Liên quan đến Nga, Le Figaro cho biết thêm về sự rơi đài của Thứ trưởng Quốc phòng Timur Ivanov, nổi tiếng với cuộc sống xa hoa. Ông bị kết tội tham nhũng và bị tống giam ở Moscow.
Timur Ivanov, 48 tuổi, bị bắt tối thứ Ba ngay tại phòng làm việc với cáo buộc nhận hối lộ quy mô lớn, một tội danh có khung hình phạt tới 15 năm tù. Nghi can Sergei Borodin bị cho là đồng lõa cũng bị tạm giam. Hôm qua, ông Thứ trưởng phụ trách quản lý toàn bộ bất động sản và các công trình xây dựng của Bộ Quốc phòng đã xuất hiện với bộ quân phục trong chiếc lồng kính dành cho tù nhân, sau đó bị đưa về nhà tù Lefortovo. Đã từ lâu, quan chức này bị nghi ngờ biển thủ những số tiền lớn thông qua những công trình đại quy mô như tái thiết thành phố Mariupol của Ukraine đã bị quân Nga biến thành bình địa, dựng lại giáo đường của quân đội trong công viên ái quốc, phát triển sân bay vũ trụ Vostony ở vùng Viễn Đông vốn ngốn rất nhiều tiền, v.v. Vụ này còn mang tính chính trị vì Ivanov là người thân tín của Bộ trưởng Sergei Shoigu. Timur Ivanov và vợ là Svetlana trong nhiều năm qua vẫn gây chú ý với vô số bất động sản, những lễ hội tưng bừng và những món chi tiêu lớn cho nữ trang thời trang cao cấp và những kỳ nghỉ ở Courchevel hay Saint-Tropez ở nước Pháp. Một nhà báo miêu tả ông thứ trưởng không giống như một quân nhân. Ông mặc áo măng tô giá nhiều triệu rúp và sức dầu thơm mắc tiền ở xa hàng cây số vẫn ngửi thấy. Hết lời dẫn. Từ 2013 tới 2018, cặp vợ chồng đã chi 850.000 euro để mướn những biệt thự du thuyền sang trọng ở Saint-Tropez, mua một chiếc Rolls-Royce Corniche chỉ để đi nghỉ mát ngoài những xe sang đã có ở Moscow, theo điều tra từ quỹ chống tham nhũng FBK của Alexei Navalny.
Trong web Vioska cho biết thêm là bà Svetlana mua hàng mấy trăm nghìn euro những món hàng xa xỉ thông qua các công ty trung gian, và theo FBK thì chủ yếu là các công ty sau đó được tham gia việc tái thiết Mariupol.
Bà ta vẫn tiếp tục du ngoạn châu Âu đến các nhà kim hoàng nổi tiếng ở quảng trường Vendôme, nước Pháp sau khi cuộc xâm lăng bắt đầu. Con cái thì sống ở London, Paris, Mexico. Đến mùa hè, cặp vợ chồng loan báo ly dị được nhiều nguồn tin cho là giả để tránh cho Svetlana Ivanov khỏi bị Mỹ và châu Âu trừng phạt. Quả thật, đến cuối 2022, ông chồng bị cấm vận, nhưng bà Svetlana vẫn có thể lại sang các nước châu Âu. Năm 2019, tạp chí Forbes xếp Ivanov trong số Siloviki giàu nhất nước Nga. Đang trong chiến tranh với Ukraine, ông ta nay là lãnh đạo quốc phòng cao nhất phải vào tù. Vì sao lại bắt lúc này? Kênh Telegram Vanje History dẫn nguồn tin thân cận FSB cho rằng không ai chỉ bị bắt vì tham nhũng. Putin đã ra lệnh sau khi tin rằng đây là một vụ phản quốc. Tội nhận hối lộ chỉ là phần được công khai. Phát ngôn viên Kremlin Dmitry Peskov cũng nằm trong số những khách mời lễ lạc của cặp vợ chồng Ivanov, bác bỏ giả thiết tội phản quốc. Tâm điểm chú ý là Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu rất thân thiết với Vladimir Putin, nhưng uy tín không ngừng sụt giảm. Theo trang Vyorska, đây là đòn nặng cho Shoigu, nhất là trước lễ nhậm chức của Putin ngày 7 tháng 5. Tân nội các sẽ được thông báo trong tháng 5. Một nguồn khác nêu ra khả năng đấu đá giữa các Siloviki. Timur Ivanov lâu nay vẫn nằm trong tầm ngắm của tình báo quân đội, vốn thân cận với Evgeny Prigozhin, là người đã từng tố cáo ông thứ trưởng là kẻ cướp kho tàng.
Vừa rồi là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh với chủ đề Những ngộ nhận của phương Tây về quan hệ Trung-Nga.
Tạp chí Tiêu điểm.
Thưa quý vị, việc Nga và Trung Quốc xích lại gần sắp tròn 10 năm và đã bị đánh giá thấp, tiến trình này thường bị xem như là một sự phối hợp lý trí, đơn giản theo hoàn cảnh, bị giới hạn ở sự hợp tác năng lượng và quá bất cân xứng để mà tồn tại. Giờ người ta còn nói đến Nga trở thành một chư hầu của Trung Quốc, một tình trạng cũng sẽ không thể trụ lâu. Nhưng theo nhà Trung Quốc học Alice Seckman, việc đặt cược nhiều vào những hạn chế của mối quan hệ này giữa Nga và Trung Quốc cũng chứa đầy nhiều rủi ro lớn cho phương Tây. Trong một bài tham luận đề tựa Trung Quốc, Nga bước lớn xích lại gần do nhà xuất bản Gallima ấn hành hồi tháng 12 năm 2023, nữ chuyên gia về Trung Quốc, tiến sĩ về quan hệ quốc tế thuộc Viện Nghiên cứu An ninh của Liên hiệp châu Âu, trình bày một số phân tích cho thấy một số nhà quan sát phương Tây đã có những cái nhìn lệch lạc về mối quan hệ Trung-Nga trong suốt gần 10 năm qua. Mối quan hệ này chưa bao giờ mang tính tạm thời như nhiều nhà quan sát cảm nhận kể từ khi Nga bắt đầu chuyển hướng sang Trung Quốc với việc ký kết nhiều thỏa thuận năng lượng quan trọng sau vụ sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014. Bước xích lại gần này càng được củng cố trong bối cảnh Nga tiến hành cuộc chiến xâm lược Ukraine từ năm 2022. Theo Alice Seckman, mối quan hệ hợp tác song phương này không đơn giản chỉ là một cơ hội cho kinh tế hay năng lượng, mà đúng hơn mang tính thiết yếu để bảo đảm cái điều gọi là an ninh chính trị trong dài hạn, được giới lãnh đạo chính trị hiện tại coi là cần thiết cho việc duy trì quyền lực. Điều này đã được ông Tập Cận Bình khẳng định chẳng chút vòng vo trong những năm gần đây khi tuyên bố rằng củng cố an ninh chính trị là một ưu tiên. Cả hai nguyên thủ Nga và Trung Quốc cùng phản đối mọi sự thay đổi chế độ, nhất là trên chính lãnh thổ của họ. Dường như nỗi sợ lớn nhất của giới lãnh đạo Trung Quốc là việc Hoa Kỳ ủng hộ một sự thay đổi chế độ tại Trung Quốc, và nỗi lo này càng được củng cố với cuộc chiến tại Iraq, xung đột ở Syria hay sau cái chết bi thảm của nhà lãnh đạo độc tài Gaddafi ở Libya năm 2011. Tiến trình xích lại gần giữa Nga và Trung Quốc được xây dựng dựa trên cùng cảm nhận và chỉ định một kẻ thù chung là phương Tây. Và chuyến công du cấp nhà nước của ông Tập Cận Bình đến Nga gặp đồng nhiệm Vladimir Putin hồi tháng 3 năm 2023 đã cho thấy rõ sự đồng nhất quan điểm địa chiến lược này giữa Bắc Kinh và Moscow. Do vậy, theo nhà phân tích Alice Seckman, việc Trung Quốc bỏ phiếu trắng về ba nghị quyết lên án cuộc chiến xâm lược tại Ukraine năm 2022 trên thực tế không phải là một hình thức giữ khoảng cách với Nga theo như cách diễn giải từ nhiều nhà quan sát. Cử chỉ này đã được Trung Quốc thể hiện ngay từ năm 2014 sau vụ Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Cùng là thành viên thường trực tại Hội đồng Bảo an, Nga và Trung Quốc ngày càng phối hợp chặt chẽ hơn trong nhiều hồ sơ chiến lược như Bắc Triều Tiên, Iran và Syria v.v. và cùng bảo vệ một phân tích chung về nhiều xung đột trên thế giới khi chỉ định một cách có hệ thống Mỹ và các đồng minh là những kẻ gây rối. Trên kênh truyền hình quốc tế France 24, chuyên gia về Trung Quốc Alice Seckman nhận định lập trường này của Nga và Trung Quốc sẽ phải còn được liên kết chặt chẽ hơn nữa trong tương lai.
C'est-à-dire que le rapprochement Chine-Russie est en grande partie
Tiến trình xích lại gần nhau giữa Trung Quốc và Nga phần lớn được củng cố do sự đối kháng với Mỹ, nghĩa là cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc trong dài hạn. Cuộc đọ sức này được thấy rõ ở nhiều cấp độ như thương mại, công nghệ hay là chính trị, và trong một chừng mực nào đó là ý thức hệ. Đối diện với cuộc cạnh tranh lâu dài này, vốn dĩ hoàn toàn độc lập với kết quả của bầu cử Tổng thống Mỹ, cho dù là sẽ có một tác động, nhưng chúng ta thấy là có một sự đồng thuận lưỡng đảng ở Washington, cùng xem Trung Quốc như là một mối đe dọa. Trung Quốc cho rằng mối quan hệ với Nga có vai trò hàng đầu để giành thắng lợi sau cùng trong cuộc đọ sức dài hơi với Mỹ. Và do vậy, cần phải lập mặt trận chung để đối phó với Mỹ và rộng hơn nữa là phương Tây. Mục tiêu của Trung Quốc từ 10 năm qua là tìm cách giảm thiểu thế cô lập, có nghĩa là xây dựng một liên minh các nước ở đó. Nga là một cột trụ chính. Chúng ta thấy rõ là có một sự điều phối ngày càng nhiều giữa Bắc Kinh và Moscow tại Liên Hiệp Quốc, chẳng hạn như về vấn đề bán đảo Triều Tiên. Bởi vì cả hai nước đều phản đối việc thông qua lệnh trừng phạt nhắm vào Bắc Triều Tiên sau các vụ thử vũ khí năm rồi và hiện nay. Cả hai nước có cùng chung lập trường trên gần như tất cả các hồ sơ và các xung đột khu vực cũng như là thế giới hiện nay. Trung Quốc thực sự hậu thuẫn Nga về mặt chính trị và ngoại giao kể từ khi Nga tiến hành cuộc chiến xâm lược Ukraine.
Trái với nhiều phân tích cho rằng bước tiến gần nhau Nga-Trung có những hạn chế do thiếu một liên minh quân sự, do các tranh chấp biên giới cũng như là sự mất cân đối giữa hai cường quốc trên bình diện kinh tế và dân số, Alice Seckman đã phản đối những kết luận vội vã đánh giá Nga đã trở thành chư hầu của Trung Quốc. Nữ chuyên gia này lưu ý rằng sự bất cân xứng đó không hiện diện trên tất cả các lĩnh vực.
Trung Quốc là điểm đến hàng đầu cho dầu lửa của Nga. Dĩ nhiên là Bắc Kinh khá thông minh để thương lượng các mức giá có lợi trong các thỏa thuận năng lượng. Ấn Độ cũng vậy. Trên thực tế thì nền kinh tế Nga và Trung Quốc bổ sung cho nhau. Hơn nữa, Nga vẫn là một cường quốc không gian, cường quốc hạt nhân, chứ không đơn giản chỉ là cường quốc quân sự mà cả dân sự nữa. Trung Quốc hiểu rõ điều đó. Ngoài ra, Nga là một thị trường hấp dẫn cho xe ô tô Trung Quốc, nhất là xe điện. Trên bình diện chính trị, ngoại giao thì các cuộc gặp và trao đổi giữa hai nguyên thủ cũng như ở cấp bộ trưởng ngày một nhiều. Nếu chỉ cho rằng đó chỉ là những cuộc gặp thông thường thì là không đúng. Những cuộc gặp này diễn ra đều đặn, dày đặc hơn và mối quan hệ hợp tác kinh tế đã được lên kế hoạch cho dài hạn. Chỉ cần nhìn vào những tài liệu chung được ký kết và thông qua sau mỗi cuộc gặp là chúng ta thấy rõ rằng có một kế hoạch cho 20 hay 25 năm tới. Mối quan hệ hợp tác không chỉ trong năng lượng, công nghệ mà cả trong nông nghiệp. Và sự hợp tác này được vạch ra hoàn toàn độc lập với tiến triển cuộc chiến tại Ukraine. Đó mới là điều thú vị cần lưu ý.
Ngoài ra, Nga và Trung Quốc cam kết sẽ không đối chọi nhau trong nhiều hồ sơ có liên quan đến những ưu tiên của hai nước nằm trong khu vực cận kề của họ. Điều này được thể hiện rõ trong việc hai bên đã nhanh chóng xử lý các vấn đề tranh chấp biên giới ngay từ những năm 1990 sau khi Liên Xô sụp đổ. Bắc Kinh và Moscow còn đồng thuận phân định vai trò của mình tại Trung Á. Theo đó, Nga chấp nhận ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh thừa nhận tầm ảnh hưởng quân sự của Moscow nhằm giảm thiểu khả năng có cạnh tranh gay gắt như nhiều nhà phân tích nói đến.
Disons que la rivalité en Asie centrale n'est pas un frein.
Sự cạnh tranh tại Trung Á không cản trở tiến trình xích lại gần giữa Nga và Trung Quốc. Người ta thường nói rằng mối quan hệ này không thể lâu bền bởi vì chúng chỉ có hiệu quả trong ngắn hạn. Nga không có sự lựa chọn nào khác khi thường xuyên nêu ra hai điểm căng thẳng giữa Nga và Trung Quốc. Đầu tiên là họ nói đến căng thẳng về dân số tại Siberia. Nhưng khi nhìn rõ các con số thì đúng hơn là có một sự sụt giảm dân số Trung Quốc tại Siberia. Đơn giản chỉ vì mức lương ở Trung Quốc giờ hấp dẫn hơn so với ở phía Nga vì nhiều lý do khác nhau. Tiếp đến là ở cấp độ biên giới, rõ ràng Nga và Trung Quốc không còn các tranh chấp. Ngay từ những năm 1990 và dần dần cả hai nước đã làm mọi cách để bình ổn đường biên giới. Và điều này là quan trọng bởi vì đây là điều đang xảy ra giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Liên quan đến Trung Á thì đương nhiên là có một sự cạnh tranh giữa Nga và Trung Quốc trong vùng. Nhưng đáng quan tâm là Trung Quốc làm mọi cách để dàn xếp với Nga trong khu vực. Chẳng hạn như Bắc Kinh nhấn mạnh đến vai trò bổ sung của Nga với các dự án cơ sở hạ tầng trong khuôn khổ con đường tơ lụa mới trong lòng khối hợp tác Thượng Hải. Rồi thì còn có những cuộc tập trận chung được tiến hành trong vùng một cách tương đối hài hòa.
Từ những quan sát này, Alice Sekman cho rằng những nhận định nói rằng Nga trở thành chư hầu của Trung Quốc là sai lệch. Trong các tuyên bố, nền ngoại giao Trung Quốc luôn có sự sắp xếp với Nga và tránh tối đa xem Nga như là một cường quốc yếu thế. Một lần nữa, nữ chuyên gia này nhấn mạnh Nga và Trung Quốc không cảm thấy bên này hay bên kia là một mối đe dọa. Ngược lại, cả hai nước cùng xác định Mỹ và các đồng minh như là những mối đe dọa hàng đầu cho những lợi ích cơ bản của hai nước.
Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề những ngộ nhận của phương Tây về quan hệ Trung Nga. Khép lại chương trình hôm nay, chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội. Chị Phương phỏng vấn nhà văn Kim Thúy, công dân Canada gốc Việt, người từng đoạt giải văn học pháp ngữ của chính phủ Canada và được đề cử giải thưởng New Academy Prize in Literature, thường được gọi là một giải Nobel văn học khác.
Tạp chí Xã hội.
Năm nay, sứ nói tiếng Pháp tại Canada, Quebec là khách mời danh dự của Hội sách Paris Festival du Livre diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 4 ngay dưới chân tháp Eiffel tại Grand Palais Éphémère. Kim Thúy là một trong 42 nhà văn thuộc phái đoàn Quebec đến giới thiệu với độc giả tại thủ đô Pháp những tác phẩm xoay quanh các chủ đề về chiến tranh, về tình yêu, tình người hay về con đường tị nạn chông gai hay những cố gắng hòa nhập vào một nhịp sống mới nơi xa xứ. Tác phẩm đầu tay Ru được xuất bản năm 2009 là một trong những cuốn truyện làm nên tên tuổi của Kim Thúy, đã được dịch ra hơn 28 thứ tiếng và xuất hiện tại hơn 40 quốc gia. Cuốn sách là những mảng ký ức được lắp ghép, là những cuốn tự sự dưới góc nhìn của một cô bé 10 tuổi, sinh ra trong gia đình trung lưu ở Sài Gòn, theo gia đình lên thuyền rời khỏi Việt Nam sau năm 1975. Là những chiêm nghiệm về cuộc đời với vô vàn những đối lập về những số phận thăng trầm của gia đình thuyền nhân dạt vào Quebec năm 1979. Hiện sinh sống tại Montreal và dành toàn thời gian cho văn chương, Kim Thúy cũng đã cho ra mắt nhiều cuốn sách khác như là Mãn, Vi, A Toi, Em, v.v. Tất cả đều bằng tiếng Pháp. Nhà văn gốc Việt đã nhận được nhiều giải thưởng, trong đó có giải thưởng văn học của toàn quyền Canada. Bà cũng được đề cử giải Tân Hàn Lâm Văn Học vào năm 2018. Trước khi trở thành nhà văn, Kim Thúy từng trải qua cuộc sống tại những trại tị nạn tạm bợ ở Malaysia, từng lênh đênh trên biển không rõ phương hướng. Nhưng bà cũng đã từng ngồi băng ghế tại trường luật ở Montreal. Bà gia nhập đoàn luật sư Quebec năm 1995, làm việc cho hãng luật Canada Sikerman Elliott và có chuyến công tác dài hạn tại Việt Nam vào những năm 1990. Bà cũng từng làm không ít việc, từ thợ may, đầu bếp, chủ nhà hàng cho đến nhân viên lãnh sự Canada tại Sài Gòn hay cố vấn cho cơ quan hỗ trợ phát triển quốc tế Canada tại Việt Nam.
Nhân hội sách Paris, RFI tiếng Việt đã có dịp trao đổi với nhà văn Kim Thúy. Xin cảm ơn bà Kim Thúy đã dành thời gian trả lời phỏng vấn RFI tiếng Việt. Trước tiên, xin được hỏi về cuốn sách đầu tay của bà, được xuất bản năm 2009 và cho đến nay vẫn là một trong những cuốn nổi tiếng nhất, với hơn 800.000 đầu sách được bán ra trên khắp thế giới. Lúc đó, bà khoảng hơn 40 tuổi, từng làm nhiều công việc khác nhau, đã có gia đình và quyết định viết sách. Vậy đâu là động lực khiến bà quyết định cầm bút viết về câu chuyện của mình, khai thác những ký ức của tuổi thơ?
Thực sự là mình không có quyết định. Đó là vì cứ khi mà lái xe đấy, mà trước đèn đỏ thì hay ngủ gục. Ngủ gục ấy thì lại bị tai nạn xe. Thành ra cái cách mà để mà đừng có ngủ gục, đừng có gục ấy, thì là bắt đầu viết những cái danh sách, những cái vấn đề mình phải làm ngày hôm sau. Sau một thời gian thì không còn idea nào khác để mà làm những cái danh sách đó, thành ra mới bắt đầu là viết. Nhưng mà thật sự là không biết là mình đang viết cơ, chỉ là làm sao để mà cái đầu mình nó tiếp tục làm việc để mà không ngủ gục đấy. Thành ra là cái viết này không phải là có một cái ý định gì chính xác từ hồi đầu. Rồi sau đấy thì là có bạn bè nói là phải viết tiếp đi. Rồi thực sự là mình không có gợi, chỉ là những cái nốt ghi chép lại thôi. Thì người bạn nó mới đem đi một cái nhà xuất bản. Thì cái nhà xuất bản đó chấp nhận. Thì trong mà khi mà đem cái mấy cái tờ giấy đi thì còn không có cái tựa cơ, và cũng không có tên, và không có số trang luôn. Nó chỉ là một đống giấy như thế này thôi. Thì khi mà cái nhà xuất bản chấp nhận thì tự nhiên thì thành cuốn sách. Vì có cuốn sách thì dịch mình thành là nhà văn, chứ thật ra không phải là tại mình nhà văn mà mình viết sách nữa. Đi ngược lại.
Tại sao các cuốn sách của bà dù đều được viết bằng tiếng Pháp nhưng tựa đề hầu hết được đặt bằng tiếng Việt, và thường là những từ rất ngắn như ru, mãn, vi hay em?
Tiếng Việt của mình rất là nhiều những cái từ ngắn như vậy và đầy ý nghĩa. Vi thì đối với tiếng Việt của mình là cái gì nó rất 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 là nhỏ, đúng không? Nhưng mà vi theo cái tiếng Pháp, theo cái homonym, cái son thêm chữ ơ nữa thì là một cái gì nó vô cùng là lớn, to lớn. Cùng lúc giống như em, tiếng Pháp thì em có nghĩa là em mê, thương, yêu, thích, đủ thứ hết. Mà là bằng imperative, tức là bắt buộc phải yêu, bắt buộc phải thương trong một cái từ đó. Một cái từ rất nhỏ, hai chữ hay ba chữ thôi. Nó có thể nêu được lên cái ý tưởng của hai văn hóa. Và nhiều khi hai cái văn hóa đó lại gặp nhau ở trong cái chữ đây. Đối với thứ rất là vui là tại vì hai cái văn hóa đó đều là trong đầu óc của mình và trong cái tim của mình mà.
Trong hầu hết các sáng tác của bà, dường như các cuộc chiến tranh ở Việt Nam là chủ đề bao trùm khắp các câu chuyện được kể.
Có thể nói chiến tranh là tại vì suy sanh trong cái thời điểm đấy. Những cái cảm xúc thường á, hàng ngày á, mình vui hay buồn nó cũng chỉ là ít như thế này thôi. Nhưng mà trong những cái thời điểm mà khó khăn á, thì cái cảm xúc á, nó là buồn cũng nhiều mà vui cũng nhiều. Thành ra có thể viết rất là dễ. Không phải dễ nhưng mà có nhiều chuyện để viết. Tại vì cái quá là nhiều cảm xúc, vừa vui vừa buồn lẫn lộn với nhau. Vừa đau vừa sướng. Sau 15 năm thì tự nhiên mình cảm thấy mình có cái trách nhiệm để nói lên những cái việc mà coi như là lịch sử sẽ không ghi lại, chuyện của những người vượt biên, thí dụ của Việt Nam, thì tự nhiên ở tại Việt Nam sẽ không có vào sách lịch sử, đúng không? Thế nên tôi rất là mong là sẽ rất là nhiều người viết, không phải một mình mà tất cả, để mà giữ lại những cái câu chuyện và một cái thời điểm của xứ Việt Nam mình đã xảy ra ngay lúc đó, thế thôi. Lịch sử rất là quan trọng để mà mình hiểu mình từ đâu đến, để là mình có thể nhìn vào tương lai và quyết định là mình tiếp tục như vậy hay là mình thay đổi hay là mình có cái gì hay hay dở. Đối với thứ lịch sử là lịch sử thôi. Đó là những cái chuyện xảy ra trong một cái thời điểm. Cái vấn đề đây là không phải để nêu ra cái hay hay cái dở, mà là chỉ nhắc lại những chuyện gì đã xảy ra.
Trong cuốn Ru, bà từng nói ngắn gọn về trải nghiệm trở về Việt Nam, làm việc với những người từng ở phe đối lập. Vậy điều gì khiến bà đưa ra quyết định này?
Khi mà mình có dịp trở về Việt Nam làm việc, thì là đã mấy chục năm sau khi chiến tranh chấm dứt. Thì nếu mình tiếp tục nhìn một người Việt Nam khác là người đó đã làm cho mình phải khó khăn hay là thế này, thì đối với Thúy cái đó giống như là mình tiếp tục chiến tranh. Mình phải chấp nhận là chiến tranh đã chấm dứt, và từ đó trở đi mình phải ngồi xuống nói chuyện với nhau để làm sao mình hiểu nhau. Và vì thế Thúy có cơ hội trở về Hà Nội gặp những người mẹ, những người đàn bà đã quá phụ, mất con, mất anh, mất em, mất bố, mất... thì mình cảm thấy cái đau nó y như những người mẹ khác. Bất cứ người con đó là lính của bên này hay bên kia, cái đau buồn đó nó vô cùng, cái chiều sâu của cái đau buồn đó nó là vô cùng sâu, vô cùng buồn. Và cái buồn đó nó giống nhau hết. Thành ra mình phải quên đi cái chuyện là ai là bên phe nào. Và phần lớn những cái người trẻ đó 14, 15 tuổi không có chọn. Mình không có cái quyền chọn và không có cái privilege để mà chọn. Tùy mình nói mình sanh thôi, thì mình sẽ bên phía A hay bên phía B, đúng không? Và nó đối với Thúy rất là quan trọng là bây giờ mình phải làm sao để mình có thể ngồi xuống cùng nói chuyện với nhau và cùng chia sẻ cái đau buồn đó, và để làm sao từ cái đau buồn đó mà bây giờ mình phải thương nhau. Aimé dans la forme impérative. Thành ra là mình phải ngồi xuống với nhau và đấy, có thể là khóc chung với nhau để mà rồi cười chung với nhau nha. Gần 50 năm rồi.
Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đa loạn. Mỹ thông báo đã chuyển cho Ukraine tên lửa Atak tầm xa. Trung Quốc bị tố cáo giúp Bắc Triều Tiên chuyển giao vũ khí cho Nga. Bắc Kinh chỉ trích Liên hiệp châu Âu bảo hộ mùa dịch sau khi Bruxelles điều tra về việc Trung Quốc ngăn cản tiếp cận thị trường y tế. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tình báo Trung Quốc khai thác những điểm yếu của châu Âu để chuẩn bị cho một cuộc đối đầu với Hoa Kỳ. Mục theo dòng thời sự với dự án kênh đào Funan Techo, Campuchia vượt khỏi tay Việt Nam rơi vào vòng tay Trung Quốc. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin như thường lệ là một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp với chủ đề tăng cường giải tỏa các trại tạm cư ở vùng Paris, di rời di dân và người vô gia cư đến các vùng khác. Chính phủ Pháp bị tố cáo là thanh lọc xã hội trước thềm Thế vận hội mùa hè 2024. Tạp chí do Thùy Dương biên soạn, mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.